Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bankstown, Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 16 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc.
Brothers and sisters, it is a great pleasure for me to be in your great country and in the great city of Sydney. You have taken for granted how beautiful your country is, but I appreciate probably better than you since I just came the first time. It's so beautiful and clean and friendly. I think the people of Australia are very lucky to have at least the outer paradise on earth. And should we have inner paradise as well, then we are perfect. We have the perfect condition. And we do not wish to be in any other heaven.
Kính chào quý anh chị em. Tôi rất hân hạnh được viếng quốc gia cường thịnh của quý vị và được đặt chân đến thành phố Sydney danh tiếng này. Quý vị đã quen thuộc với vẻ đẹp của quê hương mình, nhưng phần tôi có lẽ còn quý mến nơi này hơn quý vị, vì đây là lần viếng thăm đầu tiên của tôi. Nơi đây thật đẹp, sạch sẽ và thân thiện. Tôi nghĩ là người dân Úc rất may mắn, vì ít nhất cũng có được một thiên đàng tại thế bên ngoài. Nếu chúng ta cũng có thêm một thiên đàng ở bên trong, thì chúng ta sẽ được hoàn hảo. Khi được sống trong điều kiện hoàn hảo, chúng ta sẽ không mơ ước gì về một thiên đường nào khác.
I'm happy and grateful that you have received some precious time to come here. That we can get to know each other. I have not the desire to come in such a way. Oh, I have no desire to come at all, even though I like Australia. It's just the invitation, repeated request from my fellow practitioners in Australia that I have the honor to come here at all. But even then, in my heart, I have always a strong conviction that you and I are no different. There's no distinction whatsoever between each of us. And that I have absolutely nothing to teach you except to exchange the love and all the things that God has given us. But since some of our fellow practitioners in Australia were so loving and so earnest in their request of my presence, that I have been brought here, perhaps by the love of the disciples, so-called disciples, and by the will of God, that I may get to know your country. That we might link with each other, at least through my humble presence. Maybe that is the only purpose that I should be here.
Tôi rất vui mừng và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu đến đây để chúng ta có dịp quen biết nhau. Mặc dù tôi thích Úc Đại Lợi, nhưng tôi đã không hề dự định đến đây thuyết giảng, ngay cả một chút ý niệm muốn đến đây cũng không có. Chỉ vì các đồng tu tại Úc đã tha thiết thỉnh cầu nên tôi được vinh dự đến đây. Dù vậy, Trong lòng tôi lúc nào cũng tin tưởng một cách sâu xa rằng quý vị và tôi không có gì khác nhau, không có sự phân biệt giữa chúng ta, và tôi tuyệt đối không có gì để dạy quý vị, ngoài việc trao đổi tình thương và san sẻ những gì mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Bởi vì một số đồng tu tại Úc đã thương yêu và thành tâm thỉnh cầu, nên tôi đã được đến đây. Có lẽ nhờ vào tình thương của những vị được gọi là đệ tử, và do thiên ý mà tôi có cơ hội biết đến quốc gia của quý vị. Và ít ra chúng ta có thể kết duyên với nhau qua sự hiện diện khiêm tốn của tôi. Có lẽ đó là mục đích duy nhất cho sự có mặt của tôi nơi đây.
But then, wherever I am invited to go, there will be always people who perhaps humble in their attitude, or perhaps have forgotten their origin. That is their own kingdom of God, their own wisdom. Therefore, there will be always questions about how to seek the Buddha or God or the Christ power within themselves. And therefore, it seems that my purpose of coming to some places is to share with the people in that native land some of my collective knowledge about how to return to our own wisdom or the supreme power within ourselves.
Nhưng bất cứ nơi nào tôi được mời đến, bao giờ cũng có những người, có lẽ là do tâm ý khiêm nhường, hoặc có lẽ họ đã quên đi nguồn cội, tức thiên quốc, và trí huệ của chính họ. Vì thế, bao giờ cũng có những câu hỏi, làm thế nào để tìm được Phật, Thượng Đế, hay lực lượng Kitô bên trong họ. Dường như mục đích của tôi khi đến những nơi đó là để chia sẻ với người bản xứ một vài kiến thức của tôi về phương cách trở về với trí huệ hay lực lượng vô thượng bên trong chúng ta.
Many of the times I was asked, why is the title of the Supreme Master? Am I so arrogant to call myself the Supreme Master? I say, no, it's the name of my father. It's like you are Mrs. Smith, and so your daughter is also Miss Smith. And it's also the name of all of our fathers, your father. And so you can also call yourself the Supreme. I actually forgot all about it, but just people keep reminding me.
Đã nhiều lần, người ta hỏi tôi vì sao lại dùng danh hiệu Vô Thượng Sư. Có phải tôi quá kiêu ngạo để tự xưng mình là Vô Thượng Sư chăng? Tôi đã đáp, không, đó chỉ là tên của cha tôi. Cũng như nếu quý vị là ông Smith, thì con gái của quý vị sẽ là cô Smith. Vô Thượng Sư cũng là tên của cha quý vị. Vì thế, quý vị cũng có thể tự gọi mình là Vô Thượng. Tôi thật sự đã quên hết rồi, nhưng người ta cứ nhắc mãi về điều đó với tôi.
In this world, we have found a lot of suffering as well as happiness. And most of the people would like to know why they are suffering and how to find happiness. The question to me is not to eliminate so much of the suffering and not to gain more happiness, but to gain the supreme power through which we see happiness and suffering as just a stage play. And then we will see things in life just as we see the movie. We may have a little emotion through the characters in the movie, but we will not be overwhelmed by this emotion and get drowned in this emotion. So therefore, the difference between a so-called enlightened person and a so-called non-enlightened person is the strength, is the wise outlook for the different phenomena in this world, as well as the world beyond.
Trong thế giới này, chúng ta thấy có rất nhiều đau khổ cũng như hạnh phúc. Đa số mọi người đều muốn biết tại sao lại có khổ đau và làm thế nào để tìm được hạnh phúc. Đối với tôi, vấn đề không phải là làm sao để giảm bớt khổ đau hay để tạo thêm hạnh phúc, nhưng là làm sao để có được lực lượng vô thượng. Từ đó, chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ chỉ là một vở tuồng trên sân khấu. Khi ấy, chúng ta sẽ nhìn sự việc xảy ra trong cuộc sống như đang xem phim ảnh. Chúng ta có thể có chút xúc cảm xuyên qua những nhân vật trong phim, nhưng sẽ không bị lôi cuốn hay đắm chìm trong xúc cảm này. Vì vậy, sự khác biệt giữa người được gọi là khai ngộ và không khai ngộ là cách nhìn bằng trí huệ khi đối diện với những hoàn cảnh khác nhau trong thế giới này cũng như thế giới bên kia.
When we say the world beyond, it is actually not correct, because there is no world beyond. Each world is within us. And when we say within, it's also not correct, because there is no outside and no inside. But because of our human language, we have to express it in somehow, the inner feeling or the inner intuitive understanding. Actually, there is a very strange feeling after enlightenment, because you feel that everyone is all right the way they are. And you know that everyone has this supreme power within themselves, or the Buddha nature within themselves. And why don't they know it? And therefore identify themselves with the suffering within and without. But because of that, many of people of the world like to seek enlightenment, so that they know. After enlightenment, you were just the same as before, but there's only one difference, is that you accept everything that comes to you, and everything that's given to you is holy, and everyone else is holy.
Khi chúng ta nói thế giới bên kia, điều này thật ra không đúng, bởi vì không có thế giới bên kia. Mỗi thế giới đều ở bên trong chúng ta, và khi chúng ta nói bên trong, điều đó cũng không đúng, bởi vì không có bên ngoài và bên trong. Nhưng vì ngôn ngữ trần gian hạn hẹp, nên chúng ta phải diễn tả những cảm tưởng hoặc sự hiểu biết của trực giác bên trong bằng một cách nào đó. Thật ra, có một cảm giác rất lạ sau khi khai ngộ, bởi vì quý vị sẽ cảm nhận được rằng mọi người đều tốt đẹp cả. Quý vị nhận biết rằng mọi người đều có lực lượng vô thượng hay Phật tánh bên trong họ. Nhưng tại sao họ lại không biết đến? Vì không biết nên họ tự xem bản thân mình là đau khổ, bên trong lẫn bên ngoài. Và cũng vì vậy nên nhiều người trên thế gian thích đi tìm khai ngộ để có thể hiểu được. Sau khi khai ngộ, quý vị vẫn giống như xưa vậy. Duy có một điểm khác biệt là quý vị sẽ chấp nhận tất cả những việc xảy ra và những gì mình được ban cho là thiêng liêng, và xem mọi người khác đều là thánh thiện.
Even though maybe in the course of teaching or guiding, the enlightened person might point out some direction that perhaps is useful for the true seeker after the kingdom of God. Therefore, we have heard of perhaps vegetarian diet, or the 10 precepts in the Bible, the 5 precepts of the Buddhist, etc. These are the helping factors for the spiritual seeker, so that he or she may achieve the quicker result and the safer way to attain the so-called liberation. we had known that we are already liberated, perhaps these things are not absolutely necessary. But because most of us do not know that we are liberated, therefore we need some tools like meditation practice, vegetarian diet, and precepts.
Có thể trong tiến trình giảng dạy hoặc hướng dẫn, một người khai ngộ sẽ chỉ bảo những điều chi đó hầu có thể mang lại lợi ích cho những người thành tâm đi tìm thiên quốc. Vì vậy, có thể chúng ta đã nghe qua về việc giữ trường chay, 10 điều răn trong Thánh Kinh hay ngũ giới trong Đạo Phật, vân vân. Những điều này là nhân tố giúp người tầm đạo có thể gặt hái kết quả mau chóng nhất và an toàn nhất để đạt được mục đích gọi là giải thoát. Nếu chúng ta biết mình đã được giải thoát, thì có thể những chuyện này không tuyệt đối cần thiết. Nhưng vì đa số chúng ta không biết mình đã giải thoát, cho nên cần những công cụ như thiền định, trường chay và giới luật.
Sometimes people give bargaining, saying, "Well, I want the initiation, but no precept and no vegetarian. Is that all right?" I said to him, "It is all right. As long as you want to play the football with other people, but bring along the tennis ball or tennis equipment. And then you would not be playing football at all. Then the game is spoiled, and you yourself will not be enjoying the football game, but just being in a messy condition."
Đôi khi có người cứ trả giá với tôi, bảo rằng tôi muốn thọ tâm ấn, nhưng không muốn giữ giới và không ăn chay trường, như vậy có được không? Tôi nói với họ, được, trong trường hợp quý vị muốn chơi đá banh với người khác, nhưng lại mang theo vợt và banh để chơi quần vợt. Như vậy, quý vị sẽ không bao giờ được chơi đá banh, trò chơi vì thế sẽ không tiến thành, và chính quý vị sẽ không được thưởng thức trò chơi và tình trạng lại xáo trộn.
There is such thing as enlightenment, as long as we are still in the ignorant state of mind. That means we do not know that we are enlightened, then we need enlightenment. What for enlightenment? So long as we still want to seek peace and happiness within ourselves, and to grant this happiness to other people, we need enlightenment. Should we think this world is perfect the way it is, and we still continue to go on without caring whether we will be here next, will be reborn again as what or not, and of course, we do not need. If we still care for the welfare of the world and peace in this earth, of course, we need enlightenment.
Khai ngộ có thật. Một khi chúng ta còn vô minh, nghĩa là chúng ta chưa biết mình đã khai ngộ, thì chúng ta vẫn cần khai ngộ. Khai ngộ để làm gì? Một khi chúng ta còn muốn tìm sự an lạc và niềm hạnh phúc bên trong, và muốn ban niềm hạnh phúc này đến với người khác, thì chúng ta cần phải khai ngộ. Nếu chúng ta nghĩ rằng thế giới này đã tuyệt hảo và vẫn tiếp tục sống mà không lo rằng kiếp sau mình có trở lại thế giới này hay không, hoặc sẽ tái sanh làm chúng sinh gì, thì dĩ nhiên chúng ta không cần khai ngộ. Tuy nhiên, một khi chúng ta vẫn còn quan tâm đến sự an vui của thế giới và nền hòa bình của địa cầu, thì đương nhiên chúng ta cần khai ngộ.
Before my so-called enlightenment, I was having a very so-called good life, very harmonious. I mean, not 100%, but comparable to other harmonious life. And there was nothing that I need or desire to have, which I don't already have. But somehow, There are many things in this life, like richness, fame, health, happy marriage, friends, etc. Do not seem to completely feel the emptiness within our heart. That is because we are lacking the knowledge of our own super wisdom. After we have found our own super wisdom, maybe we still continue to serve a household life, to enjoy our marriage, to raise our children, to fulfill our social obligation. But the total outlook is completely different from before. We'll be content.
Trước khi đạt được điều gọi là khai ngộ, tôi đã có một đời sống được xem là rất hạnh phúc, thuận hòa. Ý tôi muốn nói, không phải 100%, nhưng so với người khác, thì đó là một cuộc sống an bình. Tôi đã có đầy đủ những gì tôi cần hoặc ao ước. Tuy nhiên, có nhiều điều trong đời này, như sự giàu sang, danh vọng, sức khỏe, hôn nhân hạnh phúc, bạn bè, vân vân, dường như không thể hoàn toàn khỏa lấp được nỗi trống vắng trong tâm hồn chúng ta. Đó là vì chúng ta thiếu sự nhận thức về trí huệ siêu việt của mình. Sau khi tìm được trí huệ vô thượng này, có thể chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống gia đình, vui hưởng hôn nhân, nuôi dưỡng con cái, làm tròn bổn phận trong xã hội, nhưng cách nhìn đối với mọi việc sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Chúng ta sẽ cảm nhận được mãn túc.
The contentment that I have mentioned is not similar to the contentment that we feel after we eat a nice meal, or maybe meet a good friend, or having a very merry party. Because this contentment is everlasting. Whether we have a party or not, whether we are married or not married, whether we have a good position or not good position, whether we are wealthy or we are not wealthy.
Sự mãn túc mà tôi vừa đề cập không giống như sự mãn nguyện mà chúng ta cảm nhận được sau khi dùng một bữa cơm ngon, gặp một người bạn tốt hay dự một bữa tiệc thật vui. Sự mãn túc đó vĩnh cửu, cho dù chúng ta có dự tiệc hay không, có gia đình hay không, có quyền cao chức trọng hay không, hoặc giàu sang hay không.
The cause of all suffering is not through an external condition, but it is truly from our own attitude. Just like, for example, many the Indian monks or other countries' monks, they live a very simple life. They probably live in a cave or a tent, or they just sleep wherever they can. But they are very happy and contented, and they don't ask for anything. But to an ordinary person, if he is to be forced to spend his time in such a condition, he will feel very unhappy. And he will be forever striving to gain more riches or more fame, or in whatever in his mind appear to be desirable. Similarly, also in spiritual practice, if we do not find a best way, the fastest way to achieve our highest enlightenment goal, then we'll be also forever desiring spiritual experiences. Not that many other methods cannot offer us enlightenment. It just probably it takes too long, and we will be exasperated and waiting too long, and nothing happens, or it happens just too little, it couldn't satisfy our longing for God, as we call it, God.
Nguyên nhân của mọi đau khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà thật ra là do quan niệm của chính chúng ta. Ví dụ, có những tu sĩ tại Ấn Độ hoặc những quốc gia khác sống một cuộc đời rất bình dị. Họ có thể sống trong hang núi hoặc trong lều, hay có thể ngủ bất cứ nơi nào cũng được, nhưng họ rất vui vẻ và tự tại, không cần đòi hỏi điều chi. Nhưng đối với một người bình thường, nếu ép buộc phải sống trong hoàn cảnh như vậy, thì sẽ rất đau khổ. Người đó sẽ luôn phấn đấu để được thêm tài sản, danh vọng hay bất cứ điều gì mà trong lòng họ cảm thấy khát khao. Tương tự như vậy, trong sự tu hành, nếu không tìm ra được phương pháp tốt nhất và nhanh nhất để đạt được mục tiêu khai ngộ cứu cánh, thì chúng ta sẽ luôn luôn khao khát những thể nghiệm tâm linh. Không phải là những phương pháp khác không thể giúp chúng ta khai ngộ, nhưng chẳng qua cần một thời gian dài, rồi chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi, chán chường vì phải chờ đợi quá lâu mà không có gì để ấn chứng, hoặc là ấn chứng quá ít nên khó có thể thỏa mãn được lòng khao khát về Thượng Đế, nếu chúng ta gọi đó là Thượng Đế.
What is God? Many people ask me. Is that a person or is an impersonal power? I always told them it is both. If it should appear to you as a person to satisfy your longing, then it will be that way. If not, then you will perceive through intuitive understanding what God is. We imagine God is the fulfiller of our wishes, of our promises, but that is true, even though it is too materialistic a way to express what God is. We don't find God as a person who sits there and grants us every candy or cake that we want to have. But automatically, our life will be fulfilled. But we will be fulfilled even with or without candy. That is the orthodoxical way of God. Because God is our own fulfillment self, our own very self. When we attain to our self, we will never feel lacking in any way at all. And all those so-called siddhis power, meaning the supernatural power of any kind, will automatically come to us. Most of the masters do not advocate supernatural power for fearing that we attach ourselves too much to the spiritual materialism. And therefore, we have not the interest and the strength enough to go further into a higher realm of realization.
Thượng Đế là gì? Nhiều người hỏi tôi, Thượng Đế là một người hay là một lực lượng vô hình? Tôi luôn luôn trả lời cho họ rằng, Thượng Đế là cả hai. Nếu Ngài hiện ra với quý vị qua thân thể con người để thỏa lòng khao khát của quý vị, thì Ngài là con người. Còn không, quý vị sẽ nhận thức được Thượng Đế qua sự hiểu biết bằng trực giác. Chúng ta tưởng tượng Thượng Đế là đấng có thể thực hiện được những ước muốn hay những lời hứa của chúng ta. Điều này cũng đúng, mặc dù đây chỉ là một cách vật chất hóa Thượng Đế để diễn tả về Ngài. Thượng Đế không phải là một người ngồi một nơi nào đó ban phát bánh kẹo mà chúng ta thích, nhưng qua Thượng Đế, đời sống của chúng ta sẽ tự động được vẹn toàn, dù có bánh kẹo hay không, chúng ta cũng đều được mãn ý. Đó là điều mâu thuẫn về Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế chính là chân ngã sung mãn, là tự tánh của chúng ta. Khi tìm được tự tánh, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu thốn bất cứ điều chi cả. Tất cả những gì gọi là thần thông, tức lực lượng siêu nhiên, sẽ tự động đến với chúng ta. Đa số các minh sư không khuyến khích thần thông, vì e rằng chúng ta sẽ bị vướng mắc vào những lợi ích vật chất của sự tu hành, và từ đó sẽ không còn niềm hứng thú và tâm sức để đến những cảnh giới cao đẹp hơn.
Just like a king. In India there was a story about a king. He was a very good king and loving to his subjects. Now one day he arranged that all his possessions, treasures will be given to the people at large. Whoever needs anything can just come and satisfy him or herself at the exhibition without any condition at all. Because he has no children and no family ties, so he loves his people as his own. Everyone came and picked something of his heart's desire. There was one girl. She came and goes straight to the back of the, probably the room or the place where the king exhibited all his possessions, and put her hand on his shoulders and asked, "Are you also available?" And the king was surprised. Say, "Why? Didn't you like any of the things that I have laid outside?" So the girl said, "No, I only like you." So and then, of course, the king was very happy that somebody liked him for himself alone and not because of his treasure. Of course, then the king availed to her, and then they got married. Live happily ever after, as it should be.
Ở Ấn Độ, có một câu chuyện về một quốc vương. Ngài là một vị minh quân và rất thương dân. Một ngày nọ, quốc vương ban lệnh mang tất cả của cải, vàng bạc, châu báu tặng cho dân chúng. Người nào cần vật gì thì có thể đến nơi trưng bày để lấy, không điều kiện chi cả. Nhà vua không có con cái và hoàng thân quốc thích. Vì thế ngài yêu thương quốc dân như gia đình quyến thuộc vậy. Bấy giờ, mọi người đều đến và chọn những món mà họ ưa thích. Nhưng có một thiếu nữ đến, và đi thẳng về phía cuối gian phòng, nơi trưng bày toàn bộ tài sản của nhà vua. Cô đặt tay lên vai của quốc vương và thưa, "Thần dân cũng có thể xin bệ hạ được chứ?" Quốc vương ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy? Nàng không ưa thích bất cứ vật gì mà chẳng cho bày ở bên ngoài sao?" Nàng thiếu nữ đáp, "Thưa không, thần thiếp chỉ thích thánh thượng mà thôi." Dĩ nhiên, nhà vua rất vui khi có người chỉ yêu thích riêng ngài, chứ không phải vì châu báu của ngài. Quốc vương sóng bước bên nàng thiếu nữ, rồi họ kết hôn và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.
And you know what happened? The girl did not want anything, but the whole nation belonged to her, including all these subjects and all these objects. Therefore, in our past, we also do not advocate the miracle power. Doesn't mean we don't have. After the great enlightenment, or even small enlightenment, we have all the powers that we want. But then we will have so much that we don't even know how much power we have. Instead of clinging to a corner of the house, we have the whole house, and included that corner.
Quý vị đã biết việc gì xảy ra rồi chứ? Mặc dù thiếu nữ đó không muốn tài sản chi hết, nhưng cả giang sơn giờ đây thuộc về nàng, bao gồm tất cả thần dân và ngọc ngà châu báu. Cho nên pháp môn tu hành của chúng ta không khuyến khích học thần thông. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không có thần thông. Sau khi đạt được đại khai ngộ, hoặc ngay cả khai ngộ nhỏ, chúng ta sẽ có tất cả lực lượng mà mình muốn. Nhưng lúc đó, chúng ta sẽ có nhiều đến nỗi cũng không biết là mình có bao nhiêu lực lượng. Thay vì chỉ bám víu vào một góc cạnh của gian nhà, chúng ta có được cả một căn nhà, bao gồm luôn cả góc cạnh đó.
Some people also, before coming to learn this immediate enlightenment method of the heavenly light and sound, they have also tried to practice in many other meditational ways. And they have also achieved probably somewhat of the city's power. I mean, the power of seeing very far away, or hearing something which is not in the vicinity. For example, I sit here and I can see what happened in London, or I can hear what happened in Paris. Yes, this is so-called city power. Or probably we can reach the other people's mind, see what he's thinking about us. Yeah. Well, this is probably good for the spies, for the people who are doing 007 or something like that. But then after they have become initiated into our path, and somehow they lost this power. Or maybe they have seen some better things or know better knowledge that they have begged the master to take away this Jiddhi's power from them.
Có những người trước khi học pháp môn tức khắc khai ngộ về ánh sáng và âm thanh thiên đàng đã thử học qua nhiều pháp thiền khác. Có thể họ đã đạt được chút lực lượng thần thông chi đó như thiên nhãn thông, khả năng nhìn được rất xa, hoặc thiên nhĩ thông, nghe được những âm thanh rất xa. Ví dụ như tôi ngồi ở đây, nhưng có thể thấy được sự việc đang xảy ra tại London, hay có thể nghe được những gì đang diễn ra tại Ba Lê. Điều này được gọi là thần thông, hoặc chúng ta có thể có tha tâm thông, đọc tư tưởng của người khác để xem biết họ đang nghĩ gì về mình. Khả năng này có lẽ hữu ích đối với những người làm điệp viên 007 hoặc tương tự như vậy. Nhưng sau khi thọ tâm ấn và tu hành theo pháp môn của chúng tôi, thì vì lý do nào đó, họ mất đi những năng lực thần thông này. Có thể họ thấy được những điều tốt hơn, hoặc biết những kiến thức hay hơn. Vì thế họ khẩn cầu Minh Sư lấy đi lực lượng thần thông đó của họ.
There were two reasons for this thing. First, probably they've gone too higher than the city power level. So they have overlooked the previous miracle that they have possessed. Second reason why they have not lost this power and beg the master to take them away, it is because they probably still cling to this power somewhat in their mind. And so the master let them have the choice to protect it themselves or not. Because after you have gone into a little bit further region of consciousness, a higher level of being, then you will feel that these cities of power are more hindrance than help to our spiritual progress. Therefore, we automatically do not want to use them.
Việc này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, có lẽ vì họ đã lên cao hơn đẳng cấp thần thông, cho nên họ không còn để ý đến những thần thông mà họ đã sở hữu trước đây. Nguyên nhân thứ hai, trong lúc họ chưa mất những lực lượng thần thông này, tại sao họ lại cầu xin Minh Sư lấy đi? Bởi vì có thể trong đầu họ vẫn còn bám víu vào những thần thông này, nên vị Minh Sư an bài cho họ tự chọn lựa để giữ lại thần thông hay không. Sau khi lên đến đẳng cấp tâm thức cao hơn, một cảnh giới tâm linh cao hơn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những điều được gọi là lực lượng thần thông chỉ tạo thêm chướng ngại hơn là trợ giúp cho việc tu hành của mình. Vì vậy, chúng ta tự động không muốn dùng thần thông nữa.
Suppose you sit here in samadhi, in a very tranquil state of mind, where you are in a super awareness of your true self, and you have no desire absolutely for heaven and earth. And then you see something happen in London, which is very gruesome. And then you can't do nothing about it. Would that make you feel comfortable? Yes or no? No, not really. Right, you're correct. Yeah, you feel more frustrated, and you have tried to attain the state of peace of mind, and here you are, feeling very frustrated and miserable about some rare condition, a of which you cannot do absolutely anything at all. Or maybe you speak with somebody else's heart or mind when you're doing transaction business. Or you see into your wife's heart and see that she's loving the neighbors and not you. And then could that be helpful when you're sitting in meditation? Huh? No.
Giả sử quý vị đang ngồi đây nhập định, trong một trạng thái rất an tịnh, hoàn toàn ý thức được chân ngã và tuyệt đối không có ước vọng gì về thiên đàng hay trần thế, rồi quý vị lại nhìn thấy được những việc thật khủng khiếp, kinh hoàng đang xảy ra tại London, nhưng quý vị không thể làm gì được. Việc đó có làm cho quý vị cảm thấy dễ chịu không? Quý vị sẽ cảm thấy bất mãn và đau buồn nhiều hơn. Quý vị đã cố gắng để đạt được cảnh giới an lạc của nội tâm, rồi giờ đây lại cảm thấy rất xốn xang và đau khổ cho tình trạng ở một nơi nào đó mà quý vị tuyệt đối không thể giúp gì được, hay là quý vị có thể nhìn thấy được trong tâm hoặc tư tưởng của người khác trong lúc quý vị đang làm việc kinh doanh, hoặc nhìn thấu được tấm lòng của vợ mình và thấy rằng bà ta đang yêu người láng giềng chứ không phải yêu quý vị. Vậy thì thần thông đó có ích lợi gì không mỗi khi quý vị tọa thiền? Không.
And suppose somebody were bearing a lot of hatred against us, and then we have the power to penetrate his mind. That would be very uncomfortable feeling for both. Because most of the people have a lot of sometimes very uncontrollable feeling, uncontrollable emotion within themselves. It might or might not have nothing to do with them. And if we get to know all these things, it's only useless. And then we always worry about the mundane level. We can never get into the beyond in order to merge ourselves in the greatest wisdom.
Giả sử có người oán ghét chúng ta rất nhiều và chúng ta có tha tâm thông, khả năng biết được tư tưởng của họ, thì điều này sẽ khiến cho cả hai bên có cảm giác khó chịu. Đa số mọi người đôi khi có những cảm xúc, những tình cảm bên trong mà họ không thể kiềm chế được, và những xúc cảm đó có thể quan hệ hoặc không quan hệ gì với mình. Chúng ta biết được tất cả những việc này cũng vô ích thôi. Rồi lúc đó chúng ta lại luôn bận tâm, lo nghĩ về cảnh giới trần tục này. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến được cảnh giới cao hơn để hòa nhập với đại trí huệ. Quý thính giả vừa nghe phần 1 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Bankstown, Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi, vào ngày 16 tháng 3 năm 1993, với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.